Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao. Truyện Ngài Xá Lợi Phất. Tác giả Tỳ Kheo Giới Đức, bút hiệu Minh Đức, Kiều Tâm Ảnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hồi hướng hương linh cha mẹ, kính tặng huynh đệ, chư tăng và Phật tử, quyền không sơn thượng, sơn trung và sơn hạ. Tự cảm thay lời tựa. Chữ đốt trầm, ý khơi hương, dòng ngôi sao sáng, cúng dường hôm mai. Mây vàng khói trắng bóng ai, chập chờn hư niệm, đời ngài lung linh. Bút nên tâm, mực nên tình, quỳ xin sám hối, chân kinh lòng này. Trăng và hoa nở trên tay, sương mơ còn ngày, lá lay rừng mộng. Triều Sơn Phương, tỉnh Thường Liêu, Hà 96, Minh Đức, Kiều Tâm Ảnh. Dòng tộc. Ven con sông nhỏ, lặng lẽ, xanh trong bốn mùa, mọc lên một ngôi làng cổ kính, tên là Ubatissa. Nằm ẩn sau những lũy tre xanh, núp mình với những hàng cao, cao vút, là những căn nhà gạch, dòm cong, mái tròn xưa cũ. Đột ngột vươn lên cao là những đền tháp cổ đỏ chói trang nghiêm, màu sắc rực rỡ huy hoàng. Nơi đây có những tượng thần Naga, hình rồng khổng lồ, tượng thần Hanuman, hình khỉ đen đúa, tượng thần Nandi, hình bò mộng to tướng. Ngoài ra, khắp các đền miếu, am động, cội cây to thì thật là vô số vị thần. Như thần Rama, bốn mặt, thần Sutra, có ngàn mắt và bốn cánh tay. Nữ thần Kali, đen thui thủi, có bốn tay, mặt mũi kỳ hình dị dạng, trang sức bên ngoài thường là máu và đầu người vừa mới chặt, vân vân. Không biết đã từ bao giờ, có lẽ đã từ nghìn thu sương khói, khi giống dòng Aryan cao quý, một dân tộc thường đẳng, theo suy nghĩ của họ, từ phương Bắc tràn qua xứ này. Sự pha tạp huyết thống và văn hóa đã mấy thiên niên kỷ. Do tự nhiên hoặc ngẫu nhiên, tự do hoặc tất định, đã để lại dấu ấn miên tồn trên cơ thể phì nhiêu và bao dung của dân tộc Ấn. Bây giờ bước diễn chinh đã tàn phai theo trí nhớ. Thế nhưng trong những đêm trăng mờ, trên những ngọn đồi thấp lau cỏ đẫm sương, ai đó còn giật mình lắng nghe tiếng xào xạc của gió, tiếng reo của những cành trúc mềm, những lời thì thào mơ hồ từ hư không vẳng lại. Trong ký ức di truyền của dòng giống pha tạp còn tồn tại những hình ảnh xa xăm của những toán binh ma rầm rập qua đồi, tiếng vũ khí sàn sạc, hờn sôi, tóe lửa của những lần sáp trận. Không, tất cả đã lụi tàn, đã phai bóng theo thời gian. Và lịch sử của dân Trung Ấn cũng dễ dàng quên đi những bảo tàng kinh khiếp của con người, vì họ sẵn tấm lòng đức độ bao dung và niềm tin tôn giáo. Do vậy, nơi đây đã thực sự yên nghỉ. Suối nguồn kinh điển Vệ Đà đã thẩm thấu và trang bị cho tâm linh xứ này một sức sống nội tâm âm thầm và mãnh liệt. Sự hận thù và tranh chấp trần gian kia có nghĩa gì? Ôi, sự quyển hóa của Maya, của ngươi, đã trưng bày ra đó biết bao nhiêu tấn tuồng ảo vọng. Thuở ấy, không có gì, này con, kể cả dòm trời mênh mông, ngày và đêm. Không có cái chết và không có cả cái bất tử. Chỉ có cái độc nhất và ý chí của người. Một cái mầm nứt ra và khi ấy tình thương xuất hiện. Phải, chỉ có tình thương và lòng từ ái xuất hiện. Có những tượng thần nói lời từ ái bằng tay, bằng mắt. Có những tượng thần gợi thức thâm sâu cái bản ngã ngu muội đang ẩn tàng trong bao da đựng thịt, đựng xương. Có những tượng thần cuồng nộ, trợn trừng, như xuyên suốt tim gan của ma quỷ. Có những tượng thần đen đúa, dữ dằn, giơ cao chiếc búa của thần Indra, sẵn sàng bổ xuống những chiếc đầu tri kiến, kiêu căng và đa dục. Những ngày lễ hội, đàn tế, những ngày sốc vọng, khối hương bàn bạc khắp nơi như sương mù. Nơi các gốc cây cổ thụ ngàn đời, nơi những hang động tịch liêu, nơi những nghĩa địa xương trắng, nơi những đền miếu to nhỏ đủ loại, Những tiếng a-um, không ngớt vang lên, ùng ùng xao động cả không gian. Lửa lập lòe từng đám như đuốc, như ma chơi. Bóng người xõa tóc nhảy múa, quỳ mọp, khấn vái, thiền định, nằm ôm đất, mâm trái cây, đầu súc vật, máu cháy lèo xèo. Tiếng hát, lời ca mang rợ của âm binh, lẫn lộn, xen nhịp vào đấy là những bài kinh cao cả, rơi đều đặn, len thấm, từ từ. Nó, chính nó, chính những lời kinh cao cả, chưa pha tạp kia, đã duy trì chánh khí, là sợi chỉ vàng xuyên suốt từ ngàn xưa đến ngàn sau, làm tồn tại một tâm linh độc đáo, làm sáng lạng một nền văn minh, tinh thần dẫn đầu loài người. Tự do tín ngưỡng và tâm linh đạo học. Ubatissa là một ngôi làng được thừa kế trọn vẹn và tiêu biểu cho sức sống tâm linh ấy. Ở đây, cả hàng trăm vị thần cùng ngồi hòa bình trước sự chiêm ngưỡng và thờ cúng của mọi người. Người ta có thể đến đây để kích bác, tranh luận đến nảy lửa, nhưng vẫn tôn trọng tín ngưỡng của nhau, lẫn những tư tưởng dị biệt bất đồng. Ngài Xá Lợi Phất được sinh ra và lớn lên trong ngôi làng này. Tôi không ngạc nhiên gì khi linh địa, giống dòng, văn hóa giáo dục ngàn đời, túc duyên vạn kiếp đã làm nên cốt lõi cho một nhân cách siêu việt, một trí tuệ vượt bậc. Chờ đến khi chỉ cần một lời pháp chân chánh, một ánh nắng siêu thoát dọi đến, đóa hoa kia sẽ nở khai viên mãn. Đứa con thánh thai. Sau giờ thiền định, Bà La Môn Vaganta ra đứng tựa cửa sổ nhìn lên đỉnh núi xa xăm. Trời nhàn nhạt ửng sắc hồng. Ngọn Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng, đứng cô đơn như không có bàn tri âm, lẻ loi và tịch mịch giữa hư không vô biên. Nhìn núi, lão Bà La Môn Vaganta chành nghĩ đến mình, rồi cũng lẻ loi và cô đơn như thế. Ông cúi xuống, mái tóc đã chớm bạc, giấu một tiếng thở dài rất khẽ, rồi chậm chạp bước ra khung cửa đông. Vườn cây ăn quả chạy dài xa hút trong tầm mắt. Bức tường bằng gạch nung rêu phủ uốn lượn thoai thoải như con rắn khổng lồ nằm ngủ yên trong sương sớm. Bà La Môn Vaganta dạo quanh một vòng trên sân gạch rộng thênh thang. Bước chân cô liêu dẫm lên lớp rêu xanh xám từ lâu không có người qua lại. Chiếc lưng như còng xuống. Một sức nặng đau khổ nào đó làm cho ông cơ hồ không chịu nổi. Xung quanh điều hiu, tịch mịch, không một tiếng người. Đến gốc cầu, có viên đá chạm sư tử hai đầu. Ông Vaganta lừ đừ ngồi xuống. Từ trong điện thờ, khói trầm tỏa ra. Làn hương nhạt xanh, thoang thoảng thơm, mơ hồ, dễ chịu. Nắng sớm đã lên rồi. Ông Vaganta ngẩng đầu lên, lướt qua giờ mái tròn to rộng của căn nhà hội, rồi dừng lại trên đỉnh tháp Sa Tích. Một cánh chim trao qua ánh nắng hồng. Bức tượng đức thần Brahma tia ra sáu luồng ngọc xanh đầy uy lực. Thân ngài phủ lớp men ngũ sắc sáng loáng, rực rỡ. Dừng trán tỏa hào quang, biết trắng. Ông Vaganta cúi đầu thấp xuống, đọc lâm râm một bài chú, bắt ứng quyết rồi cầu nguyện. Kính lại Đức Phạm Thiên cao cả, là Đức Cha Sinh của muôn loài. Bởi Ngài mà chúng sanh có trí tuệ, lạc phúc, vinh quang cùng bất tử. Bởi Ngài mà chúng sanh có thực phẩm, trái cây cùng những nghề nghiệp nuôi mạng. Kính lại Đức Rama Tối Thượng Tôn, là linh hồn ngu si, nhỏ bé, đầy đau khổ do Ngài sáng tạo ra. Con kính ngưỡng Ngài, ban phát cho con niềm vui trần tục, để thế hệ cháu con tiếp nối tuân phục Ngài, thờ kính Ngài, phủ phục dưới chân Ngài bằng đức tin thanh khiết và tuyệt đối. Kính lại Đức Rama Vô Năng Thắng, là linh hồn ti tiểu đầy nhiễm ô và bụi bặm do Ngài sáng tạo ra. Con đã dọn sạch bản ngã bằng nước thiên Soma, bởi trầm tư và thiền định. Con lắng dịu mọi vọng tưởng, chỉ còn lại một khát khao nối truyền tông hệ. Xin Ngài ban cho con một mụn con thơ. Con là linh hồn lạc lõng bơ vơ, không còn đâu làm điểm tựa trên cuộc đời này. Vậy khát khao ấy là duy nhất và chân chánh. Kẻ nô lệ của Ngài sẽ mừng vui tri ân Ngài, mà làm một ngôi bảo tháp uy nghi, tạc tượng ngài, trầm hương, trái cây, mâm súc vật, tế lễ quanh năm, để bảo truyền linh khí đầy ơn phúc của ngài lan rộng ra bốn châu thiên hạ. Kính lại Đức Rama tối thượng tôn, quá sanh chủ, vô năng thắng, xin ngài ban cho con một mụn con thơ. Lời cầu nguyện của ông Bà La Môn và Ganta đều đều tuôn ra không ngớt, như trận mưa lòng phiền não đổ tràn không gian yên tĩnh. Đức Rama có nghe chăng? Và các thượng đẳng thần Rama, Vishnu và Shiva có nghe chăng? Hay vợ chồng Bà La Môn và Ganta bạc phước hoặc vô ý phạm tội với ngài nên đã hai phần đời người rồi mà vẫn không còn nối dõi? Từ đền thiên này sang đền thiên khác, không biết bao nhiêu là phẩm vật cúng tế, gia súc, trái cây, ngũ cốc, hương trầm mà vẫn không linh nghiệm. Rồi nào là chẩn bần, bố thí, trai đàn, ghép mình trong bảo điện âm u mấy tháng trường ròng rã để cầu nguyện. Rồi biết bao nhiêu là bạn hữu Bà La Môn quyên thăm về chiêm tinh, thuật số, đã đoán từ điềm lành này sang điềm lành khác. Nhưng rốt lại, hai vợ chồng vẫn không có tin vui. Nỗi buồn ấy đè nặng lên nếp sinh hoạt tôn giáo và sinh hoạt gia đình. Ông Vaganta vốn là trưởng lão Bà La Môn, tinh thông kinh điển Vệ Đà và các chú thuật. Môn sinh của ông có đến mấy trăm người, ngày ngày đến thọ giáo. Tại nhà giảng, nhà hội to lớn trong trang viện, bao giờ cũng tấp nập đông đúc. Lớp học này kế tục lớp học khác. Toán môn sinh này rời đi, toán môn sinh khác tìm đến. Nơi cái sân gạch rộng thênh thang này đã có những buổi sinh hoạt tập thể, lớp học ngoài trời, nơi đã từng nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi, đầy hào hứng. Nơi bảo điện trang nghiêm cổ kính kia đã có những lớp cầu nguyện kéo dài cả tuần lễ. Tiếng a-um, đều đều, vang vọng lên cao mãi. Bà Sari là vợ của ông, về với ông lúc 10 tuổi. Tục lệ tảo hôn của người Ấn, do luật mà nào chi phối, được dân làng này tuân phục một cách tuyệt đối. Bà là một người mẫu mực của tôn giáo, dựa vào đức tin không gì lay chuyển nổi với Đức Phạm Thiên. Bà quán xuyến giúp chồng trong nhiều lĩnh vực, vừa điều khiển một trang viện to lớn với hàng trăm gia nô có việc đồng án, dường tược, vừa tổ chức sắp xếp chu đáo, hoàn hảo các buổi lễ cúng, cầu nguyện. Bà còn rất trẻ, có cá tính và hoạt động hăng say. Bà cầu nguyện tinh tấn, không mệt mỏi. Nhưng suốt cả 10 năm ròng rã như thế, tất cả tinh lực dường như đã suy kiệt. Niềm hy vọng của đứa con để nối dõi tông đường chỉ còn lắc lay như ngọn đèn sắp lụng bất. Lão Bà La Môn Vaganta, dẫu chỉ mới 50, nhưng trông đã già đi rõ rệt. Còn bà Sari thì đã lộ liễu nỗi buồn phiền, làm bạc trắng những sợi tóc mày. Nghĩ đến cơ độ do suốt bao đời tâm huyết của tổ tiên, nếu mai này không con, thì trước mắt họ chợt trống không và khô cháy như một bãi sa mạc. Gia đình ông là gia đình trưởng làng. Nếu có con trai, thì họ có quyền lấy tên làng đặt cho con trai. Và đương nhiên là sẽ thừa kế cái di sản tinh thần quý báu làm kim chỉ nam sinh hoạt cho ngôi làng Ubatissa cổ kính. Một lần Bà La Môn Vaganta nói với bà Sari: "Này, cái nô lệ kiều diễm của ta, hãy kiểm soát xem thử chúng ta đã có một lần nào sơ suất, khiếm khuyết trong các cuộc tế lễ không?" "Chẳng có đâu, Đức Thần Linh Chí Tôn của em. Kẻ nô lệ đã đích thân xem xét đến nước trắng tinh khiết, cỏ thơm cho bò cái, giao tế lễ và cả que trà răng. Không có gì là thiếu sót, thưa phu quân." Ông Vaganta gật đầu. Ông biết bà nói đúng. Bà là người cẩn thận và chu đáo từng ly từng tí. Ông nhớ có lần những người hầu hạ vì bất cẩn thế nào đó làm cho những cây đèn thờ Phật cháy, nám xám cả một khoảng trần. Ấy là hiện tượng thần linh nổi giận bởi do một bất cẩn hay một thiếu sót nào đó của gia chủ. Bà Sari đã tra xét gắt gao đám nữ tỳ lo việc hầu cúng. Bà tìm không ra tội nên đã dùng phép thử tội. bà cho người quấy phân bò cái vào thùng dầu sôi. Người bị buộc tội hay bị nghi ngờ là kẻ có tội phải nhúng tay vào đó cho tới tận khuỷu tay. Ông Vaganta đã từng giải thích cho bà hay rằng những kẻ tình nghi có tội, luật ba nào bảo thế này, nếu sau khi rút tay ra khỏi thùng dầu sôi mà không bị bỏng, kẻ ấy vô tội vì được thần linh che chở. Rốt cuộc, 8 người nữ tỳ sau lần thử tội ấy đều bị phỏng tay. Thế là cả 8 người đều có tội. Giết những kẻ nô lệ, cả luật ma nao và luật Brahma Saurat đều coi là không phạm tội giết người. Vì chỉ có tập cấp cao quý Bà La Môn mới là người. 8 người nữ tỳ sau đó đều phải bị hy sinh khi thần linh nổi giận. Ông Vaganta khẽ nhíu mày ưu tư, rồi hỏi tiếp. Vậy thì lòng chí thành, chí kính. Này kẻ nô lệ kiều diễm của ta, chúng ta có thành khẩn đúng mực chưa? Bà Sari bất chợt quỳ xuống, ôm hôn chân ông Vaganta, rồi nói. Hỡi đấng thần linh yêu quý của em, đối với phu quân mà thiếp đã tôn thờ như thế này, thì làm sao kẻ nô lệ lại dám thiếu lòng chí thành chí kính với ngài? Ông Vaganta gật đầu hài lòng. Ông biết bà lại nói đúng nữa. Theo luật Manao, bà đã tự gọi mình là kẻ nô lệ và gọi ông là thần linh. Đôi khi còn gọi ông là chúa của lòng em. Thỉnh thoảng gọi là thầy, là phu quân nữa. Bà không bao giờ trái lời ông, dù là một việc nhỏ. Luật Manao nói rằng, người vợ nào trái lời chồng thì kiếp sau phải đầu thai thành chó rừng chuyên ăn thịt xác thú chết. Bà Sari luôn là kẻ nói thật và tuân phục chồng như tuân phục đấng thần linh. Ông âu yếm khe khẽ nâng bà dậy. Nếu ông không cho phép hoặc không nâng bà dậy thì bà sẽ quỳ mãi như vậy cho đến khi gục luôn. Luật Manao bảo rằng đấy là mẫu người đàn bà trung thành tuyệt đối với chồng sẽ được thần linh khen ngợi. Hôm nọ, sau buổi cầu nguyện, bà Sari nói với ông bằng khuôn mặt lóe sáng niềm vui cao cả. Này, thần linh của em, kẻ nô lệ đã trải qua những khoảnh khắc xuất thần. Một vài linh điển ân triệu từ đấng cao cả đã ban xuống, rung động 32 đốt xương sống rồi tụ sức nóng ở đốt xương cuối cùng. Chẳng hay điều đó là thế nào hỡi thần linh của em? Hy vọng đó là điềm đại phúc, con mèo diễm lệ của ta. Nói thế, nhưng Bà La Môn Vaganta là nghĩ khác. Dầu sao, nàng cũng là đàn bà ngu muội, làm ô nhiễm sự thanh khiết của thần linh. Luật ba nào không cho phép nữ nhân biết đến kinh điển Vệ Đà, ngữ ngôn, chú thuật hoặc bất kỳ một kiến thức nào về nguyên tắc lẫn trình tự tu chứng của yoga. Bà đâu biết rằng đấy chỉ là hiện tượng tự nhiên do sự tưởng tượng cao độ. Năng lực tưởng tượng có thể làm phát sinh nhiều hiện tượng bội lý ở ngoài thường nghiệm của trí năng lẫn cảm giác. Ồ, nhưng lại Đức Rama, biết đâu đấy lại là ân triệu đại phúc mà ngài đã ban cho chúng con. Đột ngột, Bà La Môn Vaganta đứng dậy, rời khỏi tảng đá hình dáng con sư tử hai đầu. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Dường như đã là lâu lắm. Từ đó đến nay, bà Sari đóng cửa cầu nguyện, bà không tiếp xúc với ai cả. Chỉ vài nữ gia nhân lui tới như chiếc bóng để phục dịch cơm nước cùng những nhu cầu cần thiết khác. Chính ông cũng không được phép gặp mặt. Mỗi ngày đi qua rất chậm, mặc dầu thì giờ của ông hoàn toàn để chìm lắng vào thế giới cao cả của yoga và cầu nguyện. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy vào đầu canh ba, ông máy móc thực hành những nghi thức cần thiết mà luật ma nào đã quy định cho một người Bà La Môn, vì nó biểu thị tư cách cao quý của một tập cấp đứng đầu xã hội, là người trung gian duy nhất giữa xã hội loài người và đấng thần linh. Dầu trời nóng hay lạnh, ông cũng phải tắm rửa rất kỹ càng, chà răng 3 lần bằng một thứ vỏ cây cho sạch tất cả những quế khí bợn nhơ được tiết ra từ nội tạng. Rồi ông cẩn trọng trang điểm cho mình, đeo vòng hoa tươi, vòng vàng, vòng bạc hoặc đánh phấn, lựa tấm áo mới giặt thật thơm tho, dắt qua vai, cột sợi dây nịt bằng lụa kashi có viền kim tuyến, vấn đầu bằng chiếc khăn to dài chừng 4-5 sải tay, rõ một loại thuốc vào mắt cho sáng. Sau đó, ông đến bảo điện ngồi công phu, tọa thiền, đọc kinh hay cầu nguyện. Rời bảo điện thì phương đông, sao mai đã nhạt mờ. Ở nhà điểm tâm, Yano đã chầu sẵn bằng những chiếc khăn trắng tinh. Nước mưa tinh khiết trong cái chầu bạc lóng lánh. Ông Vaganta chậm rãi bước xuống. Cũng theo luật Manao, ông rửa tay, rửa chân và rửa miệng. Thức ăn bao giờ cũng cầu kỳ, sang trọng, nhưng được đặt trong những tấm lá chuối, lá giả giản dị. Ông Vaganta thò tay bốc ăn từng chút một. Dẫu là thường dị, nhưng ông không thấy ngon miệng. Nhà điểm tâm lặng ngắt, không nghe cả một tiếng mũi kêu. Yano hầu hạ đứng yên như đã quá đá. Họ thường không được phép nói gì khi chủ nhân chưa hỏi. Cái điều định hỏi, ông lại ngại ngần. Đấy là bà Sari. À không, chỉ cần đưa mắt một vòng là ông biết bà Sari chưa xả giờ cầu nguyện. Ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại mãi. Ông Vaganta càng lúc càng thêm chán nản, buồn phiền. Ông không muốn bước xuống ngôi nhà điểm tâm như mọi bữa, mà thơ thẩn mãi trong sân gạch rộng thênh thang. Khi thì nhìn những hàng cây thốt nốt với những đàn chim trắng bay xa xa. Khi thì lặng lẽ nhìn những bụi chà là trái vàng nặng trĩu. Khi thì nhìn những chùm bông kari đỏ thắm ẩn hiện ở ngôi vườn sau. Khi thì nhìn nhà cửa dãy ngang, dãy dọc, với kho đụng, với tài sản mà thở dài. Rồi để làm gì? Rồi để cho ai? Bỗng, mắt trái ông mái động liên hồi, linh tính như có chuyện gì vui. Ông quay lại. Đầu sân, con chim gì cất tiếng hót líu lo, lạnh lót một tràng dài. Phía xa, bà Sari bước ra từ khung cửa điện. Ông đứng sững. Bước đi của bà hôm nay có gì khác lạ? Đến gần, ông thấy mặt bà như thoáng ửng hồng. Thần linh của thiếp. Giọng bà thì thầm xoắn xít như cố nén niềm vui. Thiếp đã có tin mừng, phu quân à. Ông Vaganta đứng lặng. Ông run cả toàn thân. Môi lắp bắp hoài. Nói không được. Bà Sari nắm tay ông. Thầy của em, hãy trấn tĩnh tâm hồn. Bà nói tiếp. Cũng dồn dập trong hơi thở. Đúng là Ngài đã ban phúc cho chúng ta. Từ cái hôm mà kẻ nô lệ tiếp nhận được linh điển. Bà dìu ông đi từng bước một, giọng nói đã bắt đầu điềm tĩnh. Nhưng kẻ nô lệ còn ngờ. 10 hôm nay, thiếp cầu nguyện, lắng nghe, theo dõi, thì quả thật đúng như vậy. Có một vài biến chuyển trong cơ thể mà thiếp không tiện nói ra với phu quân. Hãy tạ ơn Ngài đi, thầy à. Ông Vaganta sung sướng quá. Người ông như bay bổng chín tầng mây. Lâu lắm, mà ông chỉ biết lắp bắp. Tạ ơn chứ, phải tạ ơn chứ.